Tu Hoa Nghiêm, Án Chỉ Vọng Tận, Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 10 tháng 5 năm 2009, tập 26B. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cao Hùng, Đài Loan. Chúng ta ở ngay trong lúc giảng giải cũng thường hay nhắc đến Thích Ca Mâu Ni Phật. Sinh ra vào thời đại đó, có thể nói ở trên toàn cầu, tôn giáo, học thuật một khu vực phát triển nhất là Ấn Độ xưa. Lịch sử của Bà La Môn giáo lâu đời, tôi có tiếp xúc qua với họ, hơn nữa còn tiếp xúc rất nhiều lần. Hiện tại họ không gọi là Bà La Môn giáo, gọi là Hưng Đô giáo. Cũng có người đem nó dịch thành Ấn Độ giáo. Trên thực tế nó gọi là Hưng Đô giáo, đó là tiền thân của Bà La Môn giáo. Họ nói với tôi, lịch sử của họ có hơn 10.000 năm. Việc này tôi có thể tin tưởng. Tôn giáo này của họ chú trọng thiền định, không phải chú trọng lịch sử, cho nên nó không có lịch sử ghi chép. Thế nhưng ngày nay, ở trong giới tôn giáo, trên toàn thế giới, thấy đều thừa nhận nó, chỉ ít có 8.500 năm. Cho nên chúng ta ở Singapore, khi chính tôn giáo cùng tụ hợp lại, đều là xếp họ ở hàng thứ nhất, bởi vì lịch sử của họ lâu nhất. Chúng ta căn cứ theo lịch sử dài ngắn mà xếp thứ tự, họ được xếp vào hàng thứ nhất. Họ có 8.000 năm lịch sử. Xếp thứ hai là Do Thái giáo. Do Thái giáo có hơn 4.000 năm. Xếp thứ ba là Bái Hòa giáo. Bái Hòa giáo số người tuy là không nhiều, họ chí ít cũng có 3.500 năm, chí ít cũng sớm hơn Phật giáo 500 năm. Cho nên họ được xếp vào thứ ba, vì thứ tư mới xếp Phật giáo. Tứ Thiền Bát Định chính là Bà La Môn giáo tu. Trong đây công phu có cạn có sâu, không đồng. Tu định, sức định là do tu, tu chưa được đến nơi. Chúng ta gọi nó là chưa đến định. Tu cái này chưa đạt đến được tiêu chuẩn. 60 điểm là đạt chuẩn, 50 điểm không đạt chuẩn, 40 điểm cũng không đạt chuẩn, 30 điểm cũng không đạt chuẩn. Thế nhưng họ luôn có được chút định nhỏ. Cho nên ở trong 28 tầng trời thì sẽ rất rõ ràng nhìn ra, nếu như không tu định, tu thập thiện nghiệp đạo, thường phẩm 10 thiện thì sanh thiên. Cao nhất thì sanh đến nơi đâu? Trời tứ dương, trời đao lợi. Hướng lên trên nữa thì không được. Lên trên nữa thì thêm một chút sức định. Cái định này gọi là chưa được định. Họ vẫn có được chút sức định, có thể sanh đến trời Dạ Ma. Trời Dạ Ma mà muốn lên trên nữa thì sức định phải sâu hơn. Chúng ta hình dung tỷ lượng cho cái sức định này. Họ tu sức định này chỉ có thể đến 30 phần, vậy thì có thể đến trời Dạ Ma. 40 phần thì có thể đến trời Đâu Sức. 50 phần thì có thể đến trời Hóa Lạc. 60 phần thì đến trời Tha Hóa Tự Tại. Trời Hóa Lạc là tầng thứ 5, trời Tha Hóa Tự Tại là tầng thứ 6. Định nếu tu thành công, sơ thiền tu thành công, thì họ không ở dục giới, thì họ liền đến sơ thiền sắc giới. Công phu của định từng tầng không như nhau. Cho nên Bà La Môn Ấn Độ thời xưa đều tu thiền định. Ngoài tôn giáo tu thiền định ra, trong giới học thuật cũng phổ biến tu thiền định. Chúng ta biết được thiền định có thể đột phá không gian duy thứ, cũng chính là nói ở ngay trong thiền định sáu cõi họ đều thấy được, hoàn toàn thấy được. Đó là gì vậy? Đó là định thứ tám, tứ thiền tứ không, hoàn toàn thấu triệt đối với tình hình sáu cõi. Bên trên đến trời phi tượng phi phi tượng xứ, bên dưới đến địa ngục A Tỳ. Việc này làm gì là giả chứ? Không phải giả. Ai tu thì người đó chứng đắc. Người tu nhiều, người người đều chứng đắc. Cho nên việc này không phải là giả. Bạn không tu thì bạn không thấy được. Nếu bạn chịu tu thì bạn có thể thấy được. Tu bằng cách nào vậy? Trước tiên phải có nền tảng. Nền tảng vẫn là ba cái gốc. Nho thích đạo mà hiện đại chúng ta nói, ba cái gốc này là thế xuất thế gian, đại thánh, đại hiền. Không có một cái nào không viên mãn thành tựu, không thể xem thường. Thập thiện nghiệp đạo, cảm ứng thiên, đệ tử quy. Bạn thật làm được thì tâm bạn mới định lại. Nếu bạn không làm được thì không được. Đó gọi là do giới được định. Cái định cạn sâu, cái tầng thứ quá nhiều, quá rộng, nói không cùng tận. Lại nói với đồng tu một câu, việc này rất quan trọng. Nhà Phật gọi là tám vạn bốn ngàn pháp môn. Tu cái gì? Thấy đều tu thiền định. Nếu như không phải tu thiền định, đó không phải là Phật Pháp. Nếu như là Phật Pháp thì quyết định không lìa khỏi thiền định. Đó là dùng tám vạn bốn ngàn loại phương pháp tu thiền định khác nhau. Mục tiêu phương hướng của họ là một, vận dụng phương pháp thì khác nhau. Đó thật gọi là vô lượng vô biên. Cho nên trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Pháp là phương pháp, môn là lối đi. Toàn bộ đều là thiền định, bát nhã. Chúng ta niệm Phật có phải là thiền định không? Đúng vậy, Phật ở trên Kinh Đại Tập nói được rất rõ ràng. Thì danh niệm Phật là vô thượng thâm diệu thiền. Chỉ dùng câu Phật hiệu này dập tắt hết tất cả vọng niệm. Thật biết dùng công thì cách dùng thế nào? Khi ý niệm vừa khởi lên, cho dù cái ý niệm này là niệm thiện, là niệm ác, chỉ cần một ý niệm vừa khởi lên thì A-mi-đà Phật, liền quay lại với A-mi-đà Phật. Đó gọi là biết niệm. Không để cho ý niệm của bạn tiếp nối. Cho nên người xưa nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm là ý niệm khởi lên, thiện niệm ác niệm đều không hề gì. Nó sẽ khởi tập khí. Khi nó vừa khởi lên, lập tức liền giác ngộ. Cái gì gọi là giác ngộ? Một câu A-mi-đà Phật chính là giác ngộ. Đánh chết cái ý niệm này đi, đổi thành A-mi-đà Phật. Khi không khởi niệm, không khởi A-mi-đà Phật cũng không hề gì. Vừa có ý niệm, cái ý niệm thứ hai thì là A-mi-đà Phật. Con người này công phu liền có lực. Con người này niệm Phật thì nắm chắc vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chúng ta có thể vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc hay không? Chỉ xem chính chúng ta nghĩ lại xem có được cái công phu này không? Không có công phu này, vọng niệm nối nhau, niệm niệm tiếp nối, vậy thì phiền phức. Vậy thì làm sao? Do công phu niệm Phật của chúng ta chưa đủ, tâm cảnh giác của chúng ta chưa cao, vẫn chưa có cách gì thay thế được. Nỗ lực đêm đó niệm cho quen thuộc, thuần thục rồi thì tự nhiên cảnh giới này liền hiện tiền. Chỉ cần ý niệm khởi lên chính là A-mi-đà Phật. Cho nên dùng một niệm, chính là một niệm A-mi-đà Phật này, đánh bạc hết tất cả các vọng niệm. Bạn phải nên biết, chỉ cần là ý niệm đều là vọng niệm. Cái gì gọi là chánh niệm? Không có ý niệm gọi là chánh niệm. Không có ý niệm mà rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo gọi là chánh niệm. Nếu như không có ý niệm, cái gì cũng đều không biết, mê hoặc điên đảo, đó gọi là vô minh. Vậy thì cũng sai lầm. Cho nên Phật dạy chúng ta chấp trì danh hiệu rất hay. Mỗi niệm là A-mi-đà Phật, đó là giác quán, có giác có quán, không cởi tất cả vọng niệm, không có bất cứ ý niệm nào, đó gọi là định, đó là thiền định. Cho nên trong định có huệ, trong huệ có định, thì đó làm sao không phải là tâm diệu thiện chứ? Không giả chút nào. Cho nên hướng lên trên mà đi, đến định thứ 8. Chỗ này đến định cao nhất trong thế gian thiền định. Họ không thể ra khỏi 6 cõi. Vì sao vậy? Đến định thứ 8 là trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trong đây không những dục không có. Dục là nói ngũ dục, tài sắc danh thực thùy, ý niệm cũng không có. Xin nói với các vị, họ không phải là thật không có, là do thiền định sâu khống chế được nó. Nó không khởi được tác dụng, nó sẽ không khởi lên. Đó là sức định. Thế nhưng cái sức định này là có hạn, không phải là vô hạn. Cái định này có thể định được bao lâu? 8 vạn đại kiếp. Thời gian này thì quá dài. Một cái đại kiếp này là gì? Thế giới này một lần thành trụ hoại không gọi là một đại kiếp. Hay nói cách khác, cái thế giới của chúng ta thành trụ hoại không 8 vạn lần. Sức định của họ liền không còn. Khi sức định này không còn, phiền não tập khí của họ liền dấy khởi. Khi vừa dấy khởi thì vẫn phải tùy theo nghiệp lực mà đi luân hồi, sự việc đầy phiền phức. Leo đến đỉnh cao nhất, sau cùng còn phải rơi trở xuống. Cho nên thiền định thế gian này không thể giải quyết được vấn đề. Phải có Phật xuất hiện ở đời. Cho nên tại vì sao xuất hiện ở Ấn Độ mà không xuất hiện ở nơi khác? Có nguyên do. Bạn xem, người tu hành thông thường ở Ấn Độ có thể đạt đến cảnh giới này. Phật đến nơi đó để độ họ, nói với họ tứ thiền bát định không phải là cứu cánh. Cứu cánh thì sao? Cứu cánh thì phải tu thiền định xuất thế gian. Thiền định mà Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát đã tu. Thanh Văn đã tu là cửu thứ đệ định. Bạn xem, bát định lại nâng lên cao là cửu thứ định. Khi vừa nâng cao thì siêu diệt 6 cõi. Trong Phật Pháp gọi là 10 Pháp giới. 6 cõi hướng lên trên còn có 4 Pháp giới. Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật. Vì Phật này là Phật ở trong 10 Pháp giới. Phật của 10 Pháp giới. Chưa ra khỏi 10 Pháp giới. 6 cõi là một vòng tròn, 10 Pháp giới là một vòng tròn lớn bên ngoài. Trong Đại Từ Giáo gọi 6 cõi là phàm phu. Nếu so với vòng tròn lớn bên ngoài mà nói gọi là nội phàm. Nội phàm là dạng 6 cõi. Ngoài 6 cõi ra, 4 Pháp giới này gọi là ngoại phàm. Ngoài 6 cõi ra, họ cũng là phàm phu, thông minh hơn nhiều so với chúng ta, trí tuệ cao hơn nhiều. Vì sao gọi họ là phàm phu? Họ chưa kiến tánh. Cho nên thành tựu của Phật Pháp là ở minh tâm kiến tánh thành Phật. Vì Phật này là Phật thật, không phải Phật của 10 Pháp giới. Vì Phật này là Phật của Pháp giới nhất chân, là chư Phật Như Lai trong cõi thật báo trang nghiêm. Vậy thì thảy đều gọi là thành Phật. Luôn phải làm cho rõ ràng, cho tường tận. Tịnh Độ Tông thường nói 4 độ 3 bậc chính phẩm. Chúng ta biết được thế giới Tây Phương Cực Lạc có cõi thường tịch quang, có cõi thật báo trang nghiêm, có cõi phương tiện hữu dư, có cõi phàm thánh đồng cư, Vậy thế giới Ta Bà chúng ta có hay không? Có. Sáu cõi chính là cõi phàm thánh đồng cư. Pháp giới bốn thánh chính là cõi phương tiện hữu dư. Thế nhưng cái thế giới này của chúng ta, sáu cõi, mỗi một cõi đều có vấn đề của không gian duy thứ. Trong pháp giới bốn thánh cũng có vấn đề của không gian duy thứ. Thanh văn không thấy được duyên giác, duyên giác không thấy được Bồ Tát, đều có cái vấn đề này. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có không gian duy thứ. Đây gọi là pháp môn đặc biệt, chân thật là không thể nghĩ bàn. Người thông thường chúng ta niệm Phật giảng sanh thế giới Cực Lạc, sanh đến đâu? Sanh cõi phàm thánh đồng cư. Cõi phàm thánh đồng cư của thế giới Tây Phương Cực Lạc, nó không có sáu cõi, nó chỉ có hai cõi, nhân thiên hai cõi, Atula, La Sát, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh không có. Thế giới Cực Lạc không có. Nếu bạn nghĩ nó vì sao không có, bạn bước vào thế giới đó là có điều kiện. Không phải không có điều kiện. Điều kiện là gì vậy? Tâm địa thanh tịnh, lương thiện, niệm Phật. Không có ba cái điều kiện này không thể sanh tịnh độ. Tâm tịnh thời cõi Phật tịnh. Vậy thì tâm địa thanh tịnh, lương thiện, niệm Phật thì họ làm sao có thể đọa cõi súc sanh chứ? Họ làm sao có thể đọa địa ngục? Cho nên bên đó căn bản là không có súc sanh. Địa ngục, ngạ quỷ không có. Cho nên cái điểm này chúng ta phải tường tận. Vì chúng ta là người chân thật niệm Phật, quyết định không thể tạo ra nghiệp của ba đường ác. Tạo nghiệp của ba đường ác muốn mang đến thế giới Cực Lạc là không thể mang đi được. Cho nên chúng ta nhất định phải đoạn ác tu thiện, phải buông bỏ tham sân si mạng. Nếu như có thái độ rất ngạo mạn đối với người, bạn lập tức cảnh giác đến, vì đó là chướng ngại ta giảng sanh. Ta có thể giảng sanh hay không? Phải đánh một dấu hỏi. Không có tham sân si mạng nghi thì quyết định được sanh. Vì sao nói bạn đới nghiệp là mang nghiệp? Bạn vẫn còn mang tập khí. Tập khí tham sân si mạng nghi của bạn chưa đoạn có thể mang. Tham sân si mạng nghi hiện tiền thì không thể mang. Cái gì gọi là tập khí? Các đồng tu thường học tập với nhau, tôi nghĩ đều rất rõ ràng. Tập khí không dễ đoạn. Mỗi giờ, mỗi phút nhắc nhở chính mình. Ngay đời này, chúng ta đến cái thế gian này được thân người, không uổng qua một đời. Chúng ta thường nói, Tổ sư Đại Đức cũng thường hay giáo huấn chúng ta, nên ghi nhớ những gì không mang đi được thì đều phải buông bỏ. Những thứ nào không mang đi được, danh vọng lời chưởng không thể mang đi, năm dục sáu trần không thể mang đi, bạn ở trên những thứ này bận tâm làm cái gì? Bạn sai rồi. Thân không thể mang đi, tài sản không thể mang đi. Không thể mang đi thì nên buông bỏ. Buông bỏ không phải nói trên sự với bạn, sự không hề gì, là nói cái tâm của bạn. Trong lòng của bạn quyết định không thể có những thứ này. Cái gì có thể mang đi được? Thiện nghiệp mang đi được, tịnh nghiệp mang đi được, câu A Di Đà Phật này mang đi được. Bạn xem mười đại nguyện dương đã nói trong phẩm hành nguyện mang đi được, mười ba la mật của Bồ Tát Phổ Hiền mang đi được. Mang đi được thì phải nỗ lực mà làm, không mang đi được thì thảy đều bỏ hết. Hiện tại người thế gian bị mê nghiêm trọng nhất là tiền. Cái thứ này không thể mang đi được, nhất định phải đem nó xả bỏ sạch sẽ. Cho nên Thế Tôn dạy bảo chúng ta lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Đời sống thanh đạm chút thì tốt. Tốt ở chỗ nào vậy? Không có lưu luyến đối với thế gian này. Đời sống quá dư giả sẽ thấy chỗ này cũng không tệ. Thế giới cực lạc, tuy là nghe nói qua, ai có thể chứng minh nó là thật? Họ sẽ có hoài nghi này. Nếu như ở thế gian này bị nhiều khổ, bị nhiều nạn, vậy thì đối với thế giới cực lạc vừa nghe nói thì thật ngưỡng vọng, thật muốn đi. Tâm tình của họ sẽ không giống như chúng ta. Cho đi có thể biết Phật dạy bảo chúng ta là rất có đạo lý. Chúng ta phải thường hay nghĩ đến sáu cõi khổ. Mười pháp giới cũng khổ. Vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp không thể ra khỏi phạm vi này. Bạn nói xem có thật đáng thương không? Chư Phật Như Lai cũng là đời đời kiếp kiếp từ trước đến giờ chưa từng rời khỏi chúng sanh. Chúng ta cũng đã từng thân cận qua mà chưa được độ. Do nguyên nhân gì? Không chịu nghe lời, không y giáo phụng hành. Không thể nói chúng ta không có duyên với Phật. Không có duyên mà nói ngay đời này. Bạn làm sao có thể ngồi ở nơi đây 2 giờ đồng hồ? Bạn có thể ngồi ở đây 1 giờ đồng hồ chứng minh bạn có thiện căn. Thiện căn của bạn rất sâu dày. Tại vì sao chưa thành công? Chưa nỗ lực y giáo phụng hành. Nếu như chúng ta ngay đời này vẫn chưa nỗ lực, đời sau vẫn phải luân hồi sáu cõi. Chính là chúng ta hiện tại như vậy. Hiện tại lý rõ ràng rồi, sự tường tận then chốt chính ở chúng ta có chịu làm hay không. Chịu làm thì ngay đời này liền siêu thoát. Không chịu chăm chỉ phụng hành, vẫn còn tham đắm danh vọng lợi dưỡng, ngay đời này của chúng ta lại để lỡ qua. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Được thân người nghe Phật pháp mới là nhân sanh chân thật hạnh phúc mỹ mãn. Có thể y giáo phụng hành, ngay đời này không có một ai không thành tựu. Đặc biệt là gặp được pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc. Thật đúng như Đại sư Thiền Đạo đã nói, dạng người tu, dạng người đi. Loại thứ ba, xuất thế gian thượng thượng thiền. Vậy thì người nào tu? Pháp thân Bồ Tát tu. Bạn xem, nói ba loại thiền: thế gian thiền, tứ thiền bát định, là ở trong sáu cõi. Xuất thế gian thiền là pháp giới bốn thánh: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật trong mười pháp giới. Các ngày tu xuất thế gian thượng thượng thiền, đó là siêu diệt mười pháp giới. Các vị có thể xem thấy ở trên kinh Hoa Nghiêm, là những người nào tu? Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác các ngày tu. Các ngày tu gọi là xuất thế gian thượng thượng thiền. Cho đây có thể biết xuất thế gian thượng thượng thiền cũng giống như lớp nghiên cứu sinh tiến sĩ vậy. Xuất thế gian thiền cũng giống như là đại học, lấy được học vị. Thế gian thiền giống như trung học vậy. Tu hành nhất định phải từ tiểu học, trung học tuần tự tiến dần mới có thể thành tựu được. Nếu như bỏ đi phía sau thì liền học xuất thế gian thiền, xuất thế gian thượng thượng thiền, nhất định không thể thành tựu. Cái đạo lý này không chỉ chúng ta, chính mình phải tường tận. Thế gian có sự răn dạy chuẩn xác. Trong Phật Tạng, Kinh Phật nói, Đệ tử Phật trước không học tiểu thừa, sau học đại thừa thì không phải đệ tử Phật. Bạn thấy lời nói này vậy rất nghiêm khắc. Đối với chúng ta phải tuần tự tiến dần. Tám vạn bốn ngàn pháp môn không ngoại lệ. Thế nhưng có một ngoại lệ chính là tịnh độ. Cho nên tịnh độ được gọi là pháp môn đặc biệt. Mười phương tất cả chư Phật thấy đều tán thán. Việc này cần phải biết. Thế nhưng tu tịnh độ phải đầy đủ ba tư lương. Ba tư lương này gọi là tín, nguyện, hạnh. Chân tín. Chúng ta có chân tín hay không? Tín tâm của chúng ta có làm đến chuyên hay không? Có làm đến nhất hay không? Làm đến chuyên nhất đó chính là chân tín. Không làm đến được thì không phải chân tín. Cái đạo lý này rất sâu, rất rộng. Hy vọng các vị phải tỉ mỉ và thể hội. Chúng ta ở trong Tịnh Độ Tông. Đối với điển tích của các tông phái khác, có mong muốn lướt qua hay không? Nếu như lướt qua thì không chuyên, thì không nhất. Người chân thật tu tịnh độ, tịnh độ năm kinh một luận, không nhiều, số lượng không nhiều, thế nhưng vẫn là phải chuyên nhất một bộ kinh. Năm kinh một luận nhất định phải tu, nhất định phải học. Sau khi học rồi, ngay đời này của bạn ở trong năm kinh chọn ra một bộ, vậy mới gọi là chuyên, mới gọi là nhất. Cô có thể lướt qua các thứ khác hay sao? Thế nhưng lướt qua nền tảng, đó gọi là căn bản. Cho nên chính là Nho Thích Đạo, ba cái gốc này. Đầy đủ ba cái gốc này, trong năm kinh chuyên sâu một bộ, ta cảm thấy năm kinh đều phải đọc, đều hiểu rõ, chọn ra một loại, làm thành định khóa mỗi ngày cho chính ta. Có năng lực, có thời gian, chọn kinh Vô Lượng Thọ thì tốt. Người xuất gia ngày trước, tôi biết được Đại sư Hoằng Nhất. Việc này nói ra mọi người đều biết. Đại sư Hoằng Nhất sau khi xuất gia cả đời, ngày chuyên nhất Phổ Hiền Bồ Tát hành nguyện phẩm. Thời khóa sớm tối của ông chính là thọ trì hành nguyện phẩm, học thuộc lòng hành nguyện phẩm. Đó là một loại trong năm kinh. Nếu như tuổi tác chúng ta lớn rồi, căn tánh không nhạy bén, sức nhớ cũng kém, vậy thì bạn chọn bộ nhỏ, Phật Thuyết A Di Đà Kinh thì tốt nhất. Nếu như nhỏ hơn nữa, nhỏ hơn nữa chính là Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương cũng được. Cái chương này ở trong Tịnh Độ Tông chính là một bộ kinh, văn tự không nhiều, 244 chữ, còn ít hơn Tâm Kinh. Tâm Kinh là 260 chữ, đó là 244 chữ đều được. Nếu không thì cứ học Người Thợ Giá Nồi. Chỉ là một câu Nam Mô A Di Đà Phật đủ rồi. Bạn xem người ta 3 năm chẳng phải tự tại giảng sanh hay sao? Họ chuyên, họ nhất. Người Thợ Giá Nồi không biết chữ, Đại Thế Chí Viên Thông Chương cũng không được, ông cũng không thể thọ trì. Một câu danh hiệu cứ như vậy mà niệm 3 năm, ông liền thành tựu tự tại vãng sanh, không có chút bệnh tật nào. đứng mà giảng sanh. Đó là tấm gương tốt cho chúng ta. Người thợ giá đồi là người cùng một thế kỷ với chúng ta. Trước thời kỳ kháng chiến, then chốt chính ở chuyên tâm thủ nhất. Ai có thể làm được thì người đó thành tựu. Phải nên biết một câu Nam Mô A Di Đà Phật này chính là vô thượng thâm diệu thiền. Chính là ở ngay chỗ này chúng ta nói xuất thế gian thượng thượng thiền. Bạn không nên xem thường nó. Vì sao vậy? Bạn nghĩ thử xem, thế gian thiền tu thành tứ thiền bát định không chỉ là trời sắc giới, trời vô sắc giới mà thôi. Xuất thế gian thiền tu thành công cũng chẳng qua là pháp giới bốn thánh, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật mà thôi. Một câu A Di Đà Phật này bạn niệm thành công, đến thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc không ở mười pháp giới, nó cùng giới trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa là bình đẳng. Đó không phải xuất thế gian thượng thượng thiền là cái gì? Nếu như chúng ta đem cái đạo lý này hiểu rõ được chân tướng sự thật, kiên quyết một lòng niệm A Di Đà Phật, Thiên Kinh Vạn Luận đều đã khuyên bảo chúng ta, đều là đang chỉ đạo chúng ta một phương hướng như vậy, một mục tiêu như vậy. Nếu bạn có thể tiếp nhận, bạn là người thượng thượng căn. Vì sao vậy? Ngay đời này bạn thành Phật, cho nên bạn có thể nói niệm Phật không phải là thiền hay sao? Người tu thiền nếu không thể hồi hướng giảng sanh tịnh độ, vậy thì kém rất xa so với người niệm Phật. Có so thế nào cũng không thể so được. Học giáo thì càng không cần phải nói, đó là ở giáo hạ. Các vị nghĩ, muốn học Hoa Nghiêm, thật học Hoa Nghiêm, họ tu cái gì? Ở trên Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền đều là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, làm tấm gương tốt cho chúng ta. Thiện tài đồng tử, những năm đầu Chân Quốc 60, tôi bắt đầu giảng Kinh Hoa Nghiêm lần thứ nhất, cũng đã giảng thời gian rất dài, cũng phải sắp gần có 17 năm. Thế nhưng vào lúc đó thường hay đi ra nước ngoài, không ngừng bị đứt khoảng. Giảng được phân nửa Hoa Nghiêm 80, giảng được phân nửa Hoa Nghiêm 40, cũng giảng được phân nửa. Đặc biệt ở Hoa Nghiêm 40, Hoa Nghiêm 40 chính là Toàn Văn Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm. Tôi giảng đến phân nửa, có một hôm đột nhiên tâm huyết trào dâng, nghĩ đến một vấn đề: thiền tài tu pháp gì? Khi giảng thì hàm hồ lướt qua, kém xa so với hiện tại này. Vào lúc đó bởi vì tuổi trẻ, công phu chưa sâu, tôi liền tìm ở trong kinh. Bạn xem, thầy của thiền tài là Bồ Tát Văn Thù. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm, thiền tài là đệ tử nhập môn của Bồ Tát Văn Thù, là đăng đường nhập thất. Là đăng đường nhập thất, là đệ tử truyền pháp. Chúng ta xem thấy trong kinh văn ghi chép, Văn Thù Phổ Hiền đều là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó là đệ tử đắc ý nhất của Bồ Tát Văn Thù, đệ tử truyền thừa đại pháp. Ngài khẳng định là tu pháp môn này. Khi chúng ta giảng kinh đích thực là lơ là, không hề chú ý đến cái điểm này. sau đó lại tỉ mỉ mà quan sát xem 53 tham, một chút cũng không sai. Vì sao vậy? Ngạn ngữ Trung Quốc thường nói tiên nhập di chủ. Bạn xem Bồ Tát Giang Thù giới thiệu cho Ngài đi tham vấn vị thiền tri thức thứ nhất, đó chính là tiên nhập di chủ. Vị thiền tri thức thứ nhất chính là tỳ kheo đức dân. Hoa Nghiêm 80 gọi đức dân, Hoa Nghiêm 40 gọi là kiết tường dân, là một người không phải hai người, do phiên dịch khác nhau. Kiết tường chính là đức, đức chính là kiết tường. Tỳ kheo đức dân tu pháp môn gì? Bát Chu Tam. Bát Chu Tam Bụi là chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh thế giới Cực Lạc. Bạn xem, việc đầu tiên Ngài thị hiện cái này, đó gọi là tiên nhập di chủ. Tỳ kheo đức dân chúng ta xem thấy ở trong Kinh Hoa Nghiêm, truyền thụ thiền tài đồng tử 21 môn niệm Phật. 21 loại này khi triển khai ra chính là mười phương ba đời, bao gồm tất cả chư Phật, đã nói ra vô lượng vô biên pháp môn, chính là 21 loại lớn quy nạp thành 21 loại. Vậy thì nói rõ cái gì? Mỗi môn đều là pháp môn niệm Phật. Việc này không thể nghĩ bàn. Cho nên chúng ta nghĩ đến vấn đề này, quay đầu nhìn lại xem vào kinh, thấy ra được lối đi. Sau đó lại tiếp tục hướng xuống. Ngay trong đó 51 thiện tri thức, 53 tham, 51 vị thiện tri thức đại biểu cái gì? Đại biểu vô lượng pháp môn. Đem vô lượng pháp môn quy nạp thành 51 loại. Nhân vật đại biểu nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, mới biết được pháp môn này rộng lớn. Thiện tài tham học, thành tựu viên mãn hậu đắc trí. Hậu đắc trí là vô sở bất tri. Ngài ở trên hội Bồ Tát Văn Thù là khai căn bản trí. 53 tham là thành tựu hậu đắc trí. Thầy của tôi là tiên sinh phương Đông Mỹ, bồi phục đến sát đất đối với việc này. Ông nói trí tuệ Phật Pháp là trí tuệ chân thật, thông qua trải luyện. Đó là trí tuệ chân thật. Mỗi lần tham vọng một pháp môn, bạn thấy đến sau cùng luyến đức lễ từ. Câu này nói với chúng ta tham vọng vị thiện tri thức này thịnh giáo với họ, nhờ vào khai thị giáo huấn của họ rất là cảm tạ, lễ lạy cáo từ. Từ là cái gì? Ý nghĩa của chữ từ này rất sâu, là rời khỏi nơi của họ đến nơi khác để tham học. Trong đây càng quan trọng hơn, vẫn khởi ra một ý nghĩa. Không có học họ, không học với họ, nghe họ nói thứ gì của họ ta đều hiểu, ta vẫn là niệm A Di Đà Phật như như bất động. Ngài vẫn là chuyên, vẫn là nhất. Mãi đến sau cùng, tham vấn sau cùng là Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền là mười đại nguyện dương quay về Cực Lạc. Ngài không có lễ, cũng không có từ. Bạn thấy một cái đầu một cái đuôi. Cho nên mới biết được thiền tài đồng tử là chuyên tu A Di Đà Phật, chuyên niệm A Di Đà Phật, làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Một người niệm Phật không có thứ nào không thông đạt. Trên thực tế, 53 tham là ở đâu vậy? Chính ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Chúng ta từ sớm đến tối, bạn xem thấy được rất nhiều người, rất nhiều việc, đó chính là 53 tham. Xem thấy thế nào mọi thứ rõ ràng, mọi thứ từng tận là huệ. Trong lòng như thế nào, như như bất động, chính là một câu A Di Đà Phật. Đó là định. Định huệ đều học. không ngu si, không hồ đồ, không có thứ nào không biết. Thế nhưng không có thứ nào để ở trong lòng. Trong lòng chỉ để Nam Mô A Di Đà Phật. Đó chính là trong Pháp Môn Hoa Nghiêm gọi là diệu dụng, tùy duyên diệu dụng. 53 tham là tùy duyên. Diệu dụng là cái gì? Là như như bất động, quyết định không có để ý. Chính là bạn nghe thấy, xem thấy, bạn đều để ở trong ý thức. Vậy thì sai rồi. Không nên để ở trong ý thức. Chúng ta nói không nên để ở trong lòng. Vậy thì mọi người càng dễ hiểu. Cái bạn nhìn thấy, cái bạn nghe được, cái bạn tiếp xúc đến, thiện cũng tốt, ác cũng tốt, niệm cũng tốt, tình cũng tốt, đều không nên để ở trong lòng. Vì sao vậy? Trong tâm thanh tịnh không có bất cứ thứ gì. Đại sư Huệ Năng nói rất hay, vốn dĩ không một vật, chỗ nào có bụi trần. Nghe nói là làm gì có dính bụi trần. Chúng ta không nói dính, căn bản là không có, thì còn dính cái gì? Nói được càng triệt để hơn một chút, không có. Chỉ có A Di Đà Phật, di diệu, diệu không nói ra lời. Năm xưa tôi dạy học ở Phật Quang Sơn. Vào lúc đó, trong số thầy giáo của Phật Quang Sơn có Pháp Sư Tinh Dân, chính ông cũng đảm nhiệm giáo trình. Còn có Pháp Sư Hội Tánh, có hai vị cư sĩ, cư sĩ Đường Nhất Huyền, cư sĩ Phương Luận, và còn mình tôi. Chúng tôi có một hôm khi ăn cơm cùng nhau nói chuyện, dường như cư sĩ Phương Luận nêu ra, ông nói học trò của chúng ta thi cử, nếu như đề thi phát ra rồi, trên đề thi cứ viết đầy câu A Di Đà Phật, vậy thì phải cho điểm thế nào? Bạn nói xem họ có đạt chuẩn hay là không đạt chuẩn. Chúng tôi, mấy vị thầy giáo, mọi người đều nói vậy thì vẫn phải thông qua, không thể nào không cho qua, vì họ tương ưng với Phật Pháp. Trong lòng của họ chỉ có A Di Đà Phật, không có thứ khác. Cho nên đại đức xưa nay thường hay có loại giáo huấn này. Không luận bạn có sự việc gì thỉnh giáo với họ, họ trả lời bạn là A Di Đà Phật. Ngoài câu này ra, họ không nói câu thứ hai. Tu công của chính họ cứ như vậy mà truyền thọ cho bạn, họ sẽ thành công. Bạn giống y như họ, bạn cũng có thể thành công. Thiên Kinh Vạn Luận, trên Kinh Kim Cang nói, Pháp còn nên xả, huống hồ phi Pháp. Cái Pháp đó là gì? Pháp là Phật Pháp. Phật Pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói 49 năm còn phải xả. Thế Tôn chính mình ở trên Kinh cũng đã nói ra tỷ dụ. Tất cả Pháp mà Ngài đã nói ra trong 49 năm giống như Hoàng Diệp Chỉ Đế. Câu nói này là Phật nói. Hoàng Diệp Chỉ Đế là ý nghĩa gì? Phương tiện khéo léo. Bạn đừng cho rằng là thật. Cái chân thật là gì? Trong tự tánh một Pháp cũng không có, một Pháp cũng không. Đó là Pháp chân thật cứu cánh. Nói ra một Pháp, nếu như bạn chấp trước cái Pháp này là sai. Tất cả Pháp Phật nói không thể chấp trước, không thể phân biệt, không thể khởi tâm động niệm, vậy thì bạn chân thật đạt được. Nếu bạn vừa phân biệt vừa chấp trước, cái Pháp này đều biến thành giả, đều không phải chánh Pháp, biến thành tà Pháp. Bạn không hiểu chân thật nghĩa Như Lai. Cho nên kệ Khai Kinh thật viết được rất hay. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Làm thế nào có thể hiểu được chân thật nghĩa Như Lai sau khi nghe được Phật Pháp? Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, bạn liền chân thật hiểu được chân thật nghĩa Như Lai. Đây không phải phàm phu, phàm phu không làm được. Xin nói với các vị, pháp giới bốn thánh cũng làm không được. Chỉ có người xuất thế gian thượng thượng thiền, họ làm đến được, họ hiểu được. Trên hình tướng cùng với tất cả chúng sanh hòa với hồng trần không hề khác, trong lòng thì hoàn toàn khác nhau, gọi là người chân thật tu hành. Chúng ta lại nghĩ lại một chút, Thích Ca Mâu Ni Phật, các đại Bồ Tát, các tổ sư đại đức nhiều đời ở Trung Quốc chúng ta, người chân thật thành tựu. Chân thật thành tựu là gì? Minh tâm kiến tánh đại triệt đại ngộ. Họ thị hiện ở thế gian, cùng trong Hoàng Nguyên Quán đã nói, bốn đức hoàn toàn tương ưng. Bốn đức chúng ta vẫn chưa học đến phía sau. Cái thứ nhất, tùy duyên diệu dụng. Cái thứ hai, oai nghi hữu tắc. Tùy duyên diệu dụng là tôi vừa rồi mới nói, trên hình tướng hoàn toàn giống y như mọi người. Bên trong họ không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước là diệu dụng. Chúng ta tu tịnh độ, một câu A Di Đà Phật, trừ một câu A Di Đà Phật ra, các thứ khác tuyệt đối không thể để ở trong lòng, chính là diệu dụng. Oai nghi hữu tắc, câu này viết ra, oai nghi trụ trì hữu tắc đức. Oai nghi là cái gì? Đi đứng nằm ngồi hoàn toàn tương ưng với giới luật, nghiêm trì giới luật. Ngày nay chúng ta nói tương ưng với đệ tử quy, tương ưng với thập thiện nghiệp đạo, tương ưng với cảm ứng thiên, làm ra một tấm gương tốt nhất cho tất cả mọi người, làm ra mô phạm, đó là thân giáo. Nhu hòa chất trực, nhu hòa là biểu hiện ở bên ngoài, bên ngoài phải nhu hòa, bên trong chất trực chính là chân thành. Bên trong phải chân thành, nhiếp thọ tất cả chúng sanh, tiếp dẫn tất cả chúng sanh, giáo hóa tất cả chúng sanh, điều sau cùng thay chúng sanh khổ, phổ đại chúng sanh thọ khổ đức. Chúng ta chịu khổ là cái gì? Là để cho người xem, để cho chúng sanh thấy, chính là đem di ngôn sau cùng của Thế Tôn, lấy khổ làm thầy biểu hiện ra. Oai nghi hữu tắc chính là trì giới. Lúc sau cùng khi Phật nhập Niết Bàn, lưu lại hai câu: lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Có thể thấy được hai điều này là hai loại bên trong tánh đức. Lấy khổ làm thầy là phổ đại chúng sanh thọ khổ đức, làm ra điển hình để cho họ xem. Chúng ta dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm chân thành, có khổ hay không? Không khổ. Trong khổ có an lạc, chân thật an lạc. Bạn thấy câu học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Trong Đại Thừa Giáo thường nói, thường sanh tâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Trong khổ có pháp hỷ sung mãn. Ý nghĩa trong đây sâu rộng. Cho nên pháp môn niệm Phật quyết định không thể xem thường, là quy về sau cùng của Hoa Nghiêm Pháp Hoa, là pháp môn vô thượng. Chúng ta nhất định phải chuyên tâm thủ nhất, cái đời này quyết định thành công. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta học tới đây thôi. A Di Đà Phật. Chỉ đạo phiên dịch Pháp Sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cụm dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.